Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả những chủ đề chính sau đây. Ngành khách sạn Tây Ban Nha khốn khổ với những trò lừa đảo của du khách Anh. Ý ra sắc lệnh nghiêm cấm du khách tắm trong các đài phun nước. Hàn Quốc thử nghiệm thành phố kết nối với các vật dụng đô thị. Và cuối cùng, tháng 6 mùa thi tốt nghiệp, trẻ em Singapore được chuẩn bị ra sao cho mùa thi? Kính thưa quý vị, mùa hè sắp đến cũng là mùa đi du lịch. Các khách sạn tại Tây Ban Nha hối hả chuẩn bị đón khách, đồng thời cũng căng thẳng đối phó với một trong những thủ đoạn lừa đảo xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây. Đó là một số du khách Anh giả vờ đau bụng, viêm đường ruột do ăn uống tại khách sạn để đòi bồi hoàn toàn bộ chi phí ăn ở. Để tránh các kiện tụng kéo dài tốn kém, các khách sạn thường chấp nhận đền bù, hoàn trả toàn bộ tiền ăn nghỉ cho du khách. Benidorm, nơi được coi là điểm du lịch trọng yếu của vùng duyên hải Valencia, Tây Ban Nha, mỗi năm đón tới 6 triệu du khách Anh, tương đương một nửa tổng du khách tới Tây Ban Nha. Tại đây, số vụ kiện khách sạn đã tăng từ 1.000 trong năm 2015 lên tới 10.000 trong năm 2016. Có thể nói, đó là một đường dây lừa đảo thật sự có tổ chức. Vậy, những trò lừa đảo này diễn ra như thế nào? Mời quý vị nghe thông tín viên Jan Compon giải thích.
Các văn phòng sư Anh dường như là nơi xuất phát cho lừa đảo này. Họ lợi dụng một kẽ hở trong luật bảo vệ người tiêu dùng. Luật này cho phép khách hàng khi đi nghỉ, ăn và ở luôn trong khách sạn được quyền kiện cơ sở này, thậm chí là cho đến 3 năm sau, với lý do họ bị viêm nhiễm đường ruột do ăn uống tại đây. Bằng chứng duy nhất cần phải đưa ra và trong trường hợp khả dĩ nhất là hóa đơn của cửa hàng thuốc chứng minh là khách hàng đã phải mua một loại thuốc chống viêm nhiễm đường ruột. Thông thường, chính văn phòng luật sư cung cấp loại hóa đơn này. Các văn phòng luật sư kền kền, người Tây Ban Nha gọi như thế, chuẩn bị cho lừa đảo rất bài bản. Trên các bãi biển, người ta thấy nhiều xe hơi đi quảng bá, thông báo cho các du khách cách thức kiện tụng. Các văn phòng này cũng đi tìm kiếm các du khách trẻ không có nhiều tiền thường đăng ảnh và thông tin cá nhân trên mạng xã hội.
Theo ước tính, trong năm 2016, vùng Valencia đã bị mất từ 13 cho đến 15 triệu euro để đền bù. Năm nay, để hạn chế các thiệt hại, các khách sạn Tây Ban Nha đã đề nghị chính phủ Anh sửa đổi luật bảo vệ người tiêu dùng. Nhưng điều này đòi hỏi thời gian. Họ hy vọng thuyết phục được các công ty du lịch gánh chịu một phần phí tổn. Roma, thủ đô nước Ý, đã đề ra biện pháp nghiêm khắc, phạt từ 40 đến 240 euro đối với những ai tắm rửa, ngâm chân, té nước lên người cho mát tại các đài phun nước La Mã, kể cả việc cho chó uống nước. Biện pháp này nhằm bảo vệ các đài phun nước, trong đó có một số công trình là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh. Sắc lệnh này của thành phố cũng cấm ăn uống picnic xung quanh các công trình nghệ thuật ở trung tâm cổ kính của thủ đô. Tuy nhiên, theo thông tín viên Alenia tại Roma, việc giám sát các công trình liên quan này còn tùy thuộc vào từng điểm.
Tùy từng nơi, ví dụ như ở xung quanh đài phun nước huyền thoại Trevi, kiệt tác của Berni và vừa được trùng tu lại rất tốn kém. Nhờ có nhà hảo tâm Fendi, một hãng thời trang cao cấp, cảnh sát hiện diện và sẵn sàng thổi còi nhắc nhở lần đầu trước khi phạt. Nếu có ai thò tay vào bồn nước hoặc ngồi trên thành đài phun nước. Thế nhưng, xung quanh đài phun nước ở phía trước Viện Bảo tàng Arapasis, khai trường năm 2006, và ở đó có tế đàn hòa bình được dựng lên cách nay hơn 2.000 năm. Tại đây, không thấy có bóng dáng cảnh sát thành phố, chỉ có một tấm biển ghi cấm tắm rửa ở đài phun nước.
Đương nhiên, thông báo này đã được các phương tiện truyền thông tại Ý loan tải rộng rãi. Thế còn đối với du khách nước ngoài thì sao? Cô Anne Lenier cho biết tiếp.
Đây là một điểm nhạy cảm. Ví dụ như gần đài phun nước Trevi, nơi có nhiều vụ vi phạm nhất, thì lại không hề có tấm biển cấm được ghi bằng nhiều thứ tiếng. Nhiều du khách tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi về việc cấm này, cho dù có nhiều người đều hiểu rằng cần phải bảo vệ các công trình nghệ thuật và văn hóa. Họ cũng biết rằng cắm trại, cho chó uống trong bồn nước hoặc leo trèo lên các bức tượng là những hành vi vô văn hóa. Nhiều người thì cho rằng thành phố Roma có trách nhiệm thông báo cho du khách ngoại quốc thay vì điều cảnh sát đến đó để thổi còi. Bởi vì với bầu không khí nắng nóng, du khách khó cưỡng lại việc thò chân tay vào nước mát ở các đài phun nước.
Sau tắm nắng biển tại Tây Ban Nha, thăm các công trình kiến trúc cổ tại Ý, tạp chí Thế giới đó đây mời quý vị đến với Hàn Quốc thử nghiệm các khu phố được kết nối với các vật dụng đô thị. Từ thùng rác thông minh cho đến cột đèn thông minh, một số vùng ngoại ô Seoul đang thử nghiệm nhiều vật dụng có kết nối. Theo tường thuật của thông tín viên Frederick Ojakjas, thành phố Seoul còn có nhiều dự án thử nghiệm kết nối mạng toàn bộ khu phố.
Nhật báo Jungang kể lại làm thế nào mà Bukchon, một khu phố cổ với những ngôi nhà làm bằng gỗ theo kiến trúc truyền thống, đã được lựa chọn làm phòng thí nghiệm sống. Tại đây, không dưới 17 dự án liên quan đến Internet kết nối các đồ vật đang được thử nghiệm. Ví dụ, khu đỗ xe thông minh, các thiết bị cảm biến được đặt dưới mặt đất thông qua một ứng dụng thông minh cho phép biết được những chỗ còn trống để đậu xe hơi. Tại Seoul đã từ lâu, thông qua các ứng dụng và mạng lưới bảng báo, hệ thống giao thông công cộng được lắp đặt thiết bị thông báo vị trí của từng xe khách. Và trong thời gian gần đây thì người ta còn biết thêm được là chiếc xe khách đó có hành khách hay không hoặc rất đông hành khách. Tại một khu khác ở thủ đô Seoul, có một dự án liên quan đến 20 nhà trẻ và trường học cung cấp cho trẻ em một thiết bị có thể kết nối. Qua đó, các bậc phụ huynh hay lo lắng biết được con mình đang ở đâu khi đứa trẻ đi xe khách tới trường học.
Tuy nhiên, ý tưởng này cũng đang làm dấy lên nhiều lo ngại, đó là vấn đề bảo vệ đời sống riêng tư của người dân và những thành phố này rất dễ bị tổn thương trong trường hợp bị tấn công tin học. Tháng 6 là mùa thi tốt nghiệp. Tại Singapore, sự chọn lọc bắt đầu ngay từ tuổi ấu thơ, kết thúc tiểu học. Học sinh Singapore phải thi tốt nghiệp và đây là kỳ thi đầu tiên. Trò chuyện với thông tín viên Margot BD, em Kali 12 tuổi cho biết hiện đang đi nghỉ nhưng không có chuyện buông lơi học bài.
I feel very nervous that I won't.
Cháu rất sợ thi rớt. Cháu dậy từ 8 giờ sáng và ôn bài cho tới 10 giờ, rồi sau đó cháu đi học thêm cho tới tối.
80% học sinh Singapore là đi học thêm. Chị Lily, 56 tuổi, cho hay mỗi tháng chi đến 200 đô la cho cô con gái đi học thêm. Năm nay 15 tuổi, con gái của Lily sẽ thi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Nếu như không đi học thêm, thì học sinh không thể theo kịp bài giảng trên lớp. Chúng tôi cố gắng không bắt Clary, con gái chúng tôi, phải đi học thêm nhiều quá bởi vì cháu về nhà sau 18:30 tối, rồi đến 20:00 thì lại phải đi làm bài tập cho đến nửa đêm.
Chương trình học ở trường và học thêm rất nặng để có được tối đa kiến thức. Sarah, sinh viên 21 tuổi, tỏ ra không tin tưởng vào kiểu giảng dạy, học hành như vậy.
Người ta quá chú trọng đến kết quả và ít quan tâm đến phương pháp. Thế cũng tốt vì hệ thống giáo dục đào tạo ra những công dân làm việc có hiệu quả. Nhưng mặt trái của hệ thống này là những đứa trẻ không theo kịp nhịp độ học hành sẽ bị gạt ra bên lề.
Hậu quả là một số học sinh ngay từ tiểu học đã bị stress, trầm cảm. Tháng 5 năm 2016, một học sinh 11 tuổi đã tự tử vì có một môn thi chỉ đạt điểm trung bình.